Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, Quyển 7, Phẩm 8, Ba La Mật Đa. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi sự tu hành của Bồ Tát ở nơi A Lan Nhã, lại không khen ngợi sự tu hành của Bồ Tát ở nơi khác? Có một thời Đức Thế Tôn ở núi Linh Thiếu vì các Bồ Tát nói rộng pháp màu mà nói lời này: Bồ Tát hoặc có khi ở nhà dâm nữ, hoặc thân cận với người đồ tể để chỉ dạy sự lợi ích vui vẻ cho họ, dùng vô số phương tiện đem lại lợi ích cho chúng sinh. Vì họ nói diệu pháp khiến họ nhập Phật đạo. Ngày nay Đức Thế Tôn vì các vị mới phát tâm mà nói diệu pháp, Ngài lại không nói như thế. Song chúng con luôn luôn thân dự trước Phật, được nghe pháp sâu xa, không có gì ngờ vực. Nhưng kính xin Đức Như Lai vì những người cầu Phật đạo mai sau mà diễn nói cho những chân lý sâu xa màu nhiệm, khiến hạnh Bồ Tát của họ không bị thoái chuyển. Khi ấy Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Thiện Nam, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cầu đạo Bồ Đề có hai hạng Bồ Tát, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát tại gia vì nhằm giáo hóa dẫn dắt nên các nơi chốn như phòng dâm, hàng thịt đều được thân cận. Bồ Tát xuất gia thì không như thế. Tuy nhiên Bồ Tát ấy đều có 9 bậc, 3 bậc thượng căn đều ở nơi A Lan Nhã, không gián đoạn sự tinh tấn làm lợi ích cho chúng sinh. Các Bồ Tát trung căn và hạ căn tùy chỗ nào hợp thì ở, nơi chốn không nhất định, hoặc ở nơi A Lan Nhã, hoặc ở nơi làng xóm, tùy duyên tạo lợi ích, an ổn cho chúng sinh. Nẻo hành hóa như thế, ông nên quan sát. Lại nữa Thiện Nam, Bồ Tát xuất gia tu tập Phật đạo đã được pháp vô lậu chân thực, thời tùy duyên dốc làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Nếu có Phật tử chưa được chân trí ở nơi Lan Nhã, cần nên thân cận chư Phật Bồ Tát, và nếu gặp được bậc chân thiện tri thức, thời đối với hạnh Bồ Tát quyết không thoái chuyển. Do nhân duyên ấy, các Phật tử cần nên dốc lòng cầu gặp một Đức Phật và một vị Bồ Tát. Thiện Nam, như thế gọi là pháp xuất thế cốt yếu, các ông đều nên nhất tâm tu học. Lại nữa Thiện Nam, Bồ Tát xuất gia chán bỏ thế gian, ở nơi A Lan Nhã, biết dùng công lực thành tựu viên mãn 84.000 hạnh ba la mật và chóng chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì người bỏ danh lợi vào ở trong rừng núi, đối với thân mạng mình cũng như của cải không còn tham tiếc gì nữa, vĩnh viễn không lệ thuộc vào nó, thời tự nhiên đầy đủ dễ dàng ba thứ ba la mật đa. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ở nơi A Lan Nhã, Bồ Tát xuất gia không chứa cất của báu. Vậy nhờ nhân duyên gì mà Bồ Tát ấy làm viên mãn được bố thí ba la mật? Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Thiện Nam, ở nơi A Lan Nhã, Bồ Tát xuất gia vào trong xóm làng khất thực, những món ăn xin được, trước tiên nên đem phần nhỏ cho chúng sinh, sau nữa lại đem phần còn thừa cho những chúng sinh nào muốn, tức được gọi là bố thí ba la mật. Đem thân mạng mình cúng dường tam bảo, đem đầu mắt tủy óc bố thí cho người lại xin, tức được gọi là thân cận ba la mật. Vì người cầu đạo nói pháp xuất thế khiến họ phát tâm vô thượng bồ đề, tức được gọi là chân thực ba la mật. Thiện Nam, Thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được Bố Thí Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã, tu 12 hạnh Đầu Đà. Nếu khi đi bộ nên nhìn kỹ xuống đất cách chừng 2 khuỷu tay để không làm tổn hại chúng sinh, tức được gọi là trì giới Ba La Mật. Kiên trì giới cấm không tiếp thân mạng, tức được gọi là thân cận Ba La Mật. Vì người cầu đạo xuất thế, thuyết pháp giáo hóa khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức được gọi là chân thực Ba La Mật. Thiện nam, thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được trì giới Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã, diệt sự giận dữ, đạt được từ tâm tam muội và cũng không hủy nhục tất cả chúng sinh, tức được tên gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Nếu vì một người nói một câu pháp khiến họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức được gọi là chân thực Ba La Mật. Thiện nam, thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được nhẫn nhục Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia vì muốn khiến chúng sinh được thành Phật nên tu hành tinh tấn. Chưa được thành Phật, phước đức trí tuệ kém cỏi, nhưng không tham yên vui, không tạo mọi tội. Đối với những hạnh khổ hạnh của chư Bồ Tát xưa, sinh tâm rất mừng, cung kính, tôn ngưỡng, luôn luôn không lúc nào thôi. Do nhân duyên ấy nên gọi là tinh tấn Ba La Mật. Bỏ thân mạng như nhổ nước bọt, trong tất cả thời chưa từng biếng nhác, tức được gọi là thân cận Ba La Mật. Gặp người có duyên, nói đạo tối thượng, khiến họ hướng tới vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tức được gọi là chân thực Ba La Mật. Do tâm tinh tấn, 10 hạnh như thế, đời quá khứ không bị thoái chuyển, đời hiện tại được bền vững, đời vị lai chóng được viên mãn. Này thiện nam, thế gọi là Đại Bồ Tát xuất gia thành tựu được tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã, tu tập chánh định, vì giữ cho pháp lành không tan mất, thể nhập các môn giải thoát, dứt hẳn biên kiến, hiển hiện thần thông hóa độ chúng sinh, khiến họ được chánh trí, dứt được gốc phiền não, chứng nhập chân pháp giới, ngộ đạo như thực và sẽ tới Bồ Đề. Do nhân duyên ấy, tức được gọi là thiền định Ba La Mật. Muốn làm cho chúng sinh như mình không khác, nghĩa là đều được đầy đủ phép điều trị chúng sinh, không bỏ chánh định, không tiếc thân mạng, tu chánh định ấy, tức được gọi là thân cận Ba La Mật. Vì các chúng sinh nói pháp sâu xa, khiến họ hướng tới đạo vô thượng Bồ Đề, tức được gọi là chân thực Ba La Mật. Thiện nam, thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu thiền định Ba La Mật Đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi thanh vắng tịch tĩnh, thân cận cúng dường chư Phật Bồ Tát, những bậc đạt nhất thiết trí, thường thích nghe những pháp sâu xa vi diệu, tâm sinh ngưỡng mộ tôn kính luôn luôn, không hề biết chán, chưa từng biết đủ, lại hay phân biệt rành chân lý nhị đế, dứt trừ hai chướng, thông suốt năm minh, nói pháp cốt yếu, giải trừ mối nghi. Do nhân duyên ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Vì cầu nửa bài kệ mà hủy bỏ thân mạng, không sợ mọi khổ, quyết chí cầu đạo Bồ Đề, tức thành tựu được thân cận Ba La Mật. Ở trong đại hội vì người nói pháp, đối với những nghĩa sâu xa nhiệm màu, không hề tiếc giấu, khiến người phát khởi tâm đại bồ đề. Đối với hạnh Bồ Tát đạt được bất thoái chuyển, thường hay quan sát thân ta, lan nhã, tâm bồ đề, pháp thân chân thực. Bốn thứ ấy không có sai khác. Vì quán diệu lý như thế, tức gọi là chân thực ba la mật. Thiện nam, đó gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được bát nhã ba la mật đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi thanh vắng tịch tĩnh, thường hay tu tập phương tiện thắng trí ba la mật đa, dùng tha tâm trí hiểu rõ ý muốn, phiền não, tâm hành sai biệt của chúng sinh, tùy bệnh cho thuốc đều làm cho họ lành mạnh, được thần thông tam muội diệu dụng tự tại, phát bi nguyện lớn, thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Các pháp của chư Phật đều thông suốt cả vì nhân duyên ấy, tức được tên gọi là phương tiện thiện xảo ba la mật đa. Vì nhằm đem lại lợi ích cho các chúng sinh, đối với thân mạng và của cải đều không hề tham tiếc, tức được gọi là thân cận ba la mật đa. Vì các chúng sinh oán thân đều bình đẳng, nói pháp vi diệu làm cho họ chứng nhập được Phật trí, tức được gọi là chân thực ba la mật đa. Thiện nam, thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được phương tiện thiện xảo ba la mật đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia vào trong rừng núi vì các chúng sinh nên thường tu tập nguyện ba la mật. Tâm các vị ấy luôn luôn quan sát chân tánh của các pháp, chẳng phải có, chẳng phải không, mà là diệu lý trung đạo. Đối với việc thế tục, đều phân biệt rõ ràng và cũng vì nhằm hóa độ chúng sinh, nên luôn luôn tu về từ bi. Do nhân duyên ấy, tức được gọi là nguyện ba la mật. Đem bốn lời thệ nguyện rộng lớn nhiếp thọ chúng sinh, cho đến dù bỏ thân mạng vẫn không làm hoại mất bi nguyện ấy, tức được gọi là thân cận ba la mật. Nói pháp vi diệu, biện tài vô ngại, nếu có người nào lắng nghe diệu pháp ấy thì rốt ráo không bị thoái chuyển, tức được gọi là chân thực ba la mật. Thiện nam, đó gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được nguyện ba la mật đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở A Lan Nhã, dùng năng lực của chánh trí hiểu rõ về tâm hạnh thiện ác, thanh tịnh không thanh tịnh của chúng sinh. Vì chúng sinh nói pháp tương ứng khiến họ chứng nhập nghĩa sâu xa mầu nhiệm của đại thừa, an trụ nơi cứu cánh niết bàn, do nhân duyên ấy nên gọi là lực ba la mật. Dùng mắt chánh trí soi thấy năm uẩn vắng lặng tịch tĩnh, có thể bỏ thân mạng nhằm làm lợi ích cho chúng sinh, tức được gọi là thân cận ba la mật. Dùng năng lực của diệu trí hóa độ người tà kiến, khiến họ dứt bỏ nghiệp ác, sinh tử luân hồi, hướng về nẻo niết bàn cứu cánh thường lạc, tức được gọi là chân thực ba la mật. Thiện nam, thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được lực ba la mật đa. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở A Lan Nhã, đối với tất cả các pháp biết rõ thiện hay ác, xa lìa tà kiến, nhiếp thọ chánh pháp, không chán sinh tử, không thích niết bàn, tức được gọi là trí ba la mật. Không yêu thân mình, luôn luôn thương xót chúng sinh, đối với thân mạng và của cải thường tu hạnh đại xả, tức được gọi là thân cận ba la mật. Dùng trí tuệ vi diệu vì các chúng sinh nói pháp nhất thừa, khiến họ chứng nhập đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, do nhân duyên ấy tức được gọi là chân thực ba la mật. Thiện nam, thế gọi là Bồ Tát xuất gia thành tựu được Trí Ba La Mật Đa. Này thiện nam, những Ba La Mật Đa ấy do nghĩa gì mà ta lại nói nó phát sinh ra 84.000 sự sai khác? Các ông nên biết, về những người nhiều tham mà phân biệt, diễn nói ra 2.100 Ba La Mật Đa. Vì những người nhiều sân mà phân biệt, diễn nói ra 2.100 Ba La Mật Đa. Vì những người nhiều si mà phân biệt, diễn nói ra 2.100 Ba La Mật Đa. Vì những người đẳng phần mà phân biệt, diễn nói ra 2.100 Ba La Mật Đa. Thiện nam, đối với những số 2.100 Ba La Mật Đa ấy làm căn bản, rồi chuyển gấp hơn lên thành 84.000 Ba La Mật Đa. Những pháp như thế đều là hạnh lợi tha. Thiện nam, nếu có chúng sinh căn tánh khó nhiếp phục, nghe pháp ấy rồi mà tâm chưa điều phục được, liền vì họ tuyên thuyết 84.000 tam muội môn. Diệu pháp như thế đều là hạnh tự lợi. Nếu có chúng sinh tánh khí khó nhiếp phục, nghe pháp ấy rồi mà tâm chưa điều phục được, liền vì họ tuyên thuyết 84.000 Đà La Ni môn. Diệu pháp như thế đều là hạnh lợi tha. Thiện nam, ta vì dốc điều phục tất cả chúng sinh nên nói ra pháp như thế, và đem vô số phương tiện thiện xảo thị hiện mọi tướng, giáo hóa chúng sinh. Thiện nam, vì nghĩa ấy nên tất cả trời người đều gọi Như Lai là đạo sư. Thiện nam, chư Phật Thế Tôn trong hiện tại và vị lai đều tu tập 84.000 Ba La Mật môn, 84.000 tam muội môn, 84.000 Đà La Ni môn, dứt hẳn 84.000 phiền não chướng vi tế, 84.000 sở chi chướng vi tế, và đều tới gốc cây Bồ Đề nơi Lan Nhã ngồi tòa Kim Cang, nhập định Kim Cang hàng phục tất cả thiên ma oán thủ, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại ý nghĩa ấy, ngài nói lời kệ: Đại Pháp Vương vượt qua ba cõi, hiện ra đời hóa độ chúng sinh, các Bồ Tát số nhiều vô lượng, vào Phật môn trí tuệ cam lộ, Di Lặc đắc đạo trong nhiều kiếp, dùng tâm đại bi mà thưa hỏi, lành thay Pháp Vương tử vô cấu, trí tuệ dốc hỏi chân Phật thừa, ta đem biện tài vô úy nói, giảng Pháp Đại Thừa hướng giác ngộ, các ông nhất tâm lắng nghe kỹ, chuyển đến đời sau đều nên trao, mười phương thế giới có thể không, nhưng đạo xuất thế không thể dứt. Muốn cầu đạo xuất thế giải thoát, không ngoài ba căn chín phẩm loại, ba phẩm thượng căn tại Lan Nhã, trung hạ tùy duyên ở thế gian, chỗ cầu đạo quả không sai khác. Đồng nói về Phật tánh chân như, bậc đại sĩ chứng đắc vô lậu, tùy nghi ứng hiện cứu quần sinh, mở bày pháp môn có không bất nhị, lợi người lợi mình chẳng lúc dừng. Người Phật tử chưa chứng vô lậu nên tinh cần tu học ba môn, đem căn lành dâng cho tất cả, chỉ một lòng hằng niệm hồng danh. Nguyện con thường thấy Phật Bồ Tát thân tướng công đức rất trang nghiêm, nếu thường được nghe tiếng mưa pháp, tất cả thấm nhuần tâm chẳng thoái, dù thân thường ở chốn địa ngục cũng vẫn thân cận đại từ tôn, dù thân thường ở chốn luân hồi cũng vẫn được nghe pháp vi diệu. Do nhân duyên ấy, các Phật tử buộc tâm thường niệm thiên nhân sư. Nếu có Phật tử tu thánh đạo, phát khởi tâm vô thượng bồ đề, chán đời ở tại A Lan Nhã cũng được gọi là tu ba độ. Bố thí trước khi ăn mỗi ngày và đem pháp bảo cho chúng sinh, tam luân thanh tịnh là bố thí. Vì nhân tu ấy đức viên mãn nên biết chứng được ba la mật. Chỉ do tâm tịnh không do vật, nếu dùng tâm nhiễm cho ngọc quý không bằng tâm tịnh thí chút phần. Cho của tức được bố thí độ, ba la mật ấy chẳng hai ba. Hay cho thân mạng và vợ con, như thế gọi là thân cận độ. Thiện nam tín nữ đến cầu pháp, vì đó nói hết kinh Đại Thừa, khiến cho phát khởi tâm vô thượng, mới gọi chân thực ba la mật. Từ bi tịnh tín đủ thẹn hổ, nhiếp thọ chúng sinh lìa tham chấp, nguyện thành Như Lai vô thượng trí. Cho của cho pháp là sơ độ, giữ bền tam tụ giới Bồ Tát, khai phát Bồ Đề, lìa sinh tử, ủng hộ Phật Pháp ở thế gian. Hối sự lầm phạm, chân trì giới, dẹp tâm sân hận, quán từ bi, nên nghĩ nhân xưa trừ oán hại, không tiếc thân mạng cứu chúng sinh. Đó là nhẫn nhục ba la mật, làm hạnh khó làm không tạm bỏ. Ba tăng kỳ kiếp thường tăng tiến, không cùng nhơ nhiễm thường luyện tâm, vì độ chúng sinh cầu giải thoát, vào ra chánh định được tự tại. Biến hóa thần thông dạo mười phương, dứt nhân phiền não cho chúng sinh, tu tam ma địa cầu giải thoát. Nếu muốn thành tựu chân trí tuệ, thân cận Bồ Tát và Như Lai, thích nghe diệu lý môn xuất thế, tu đạt ba minh dứt hai chướng. Biết tâm chúng sinh thường sai biệt, tùy bệnh cho thuốc khiến họ uống, từ bi thiện xảo hợp căn cơ, phương tiện lợi sinh độ hữu tình, quán chân cú nghĩa tất cả pháp, không chấp giữa bên lìa có không. Tịnh trí không ngừng ngộ chân như, lợi mình lợi người khắp pháp giới. Trí lực hiểu rõ tánh chúng sinh, vì đó nói các pháp tương ứng. Trí lực thể nhập tâm chúng sinh, khiến dứt gốc luân hồi sinh tử. Trí lực phân biệt pháp trắng đen, tùy nên lấy bỏ đều hiểu thấu. Sinh tử niết bàn vốn bình đẳng, thành tựu chúng sinh lìa phân biệt. Mười hạnh thù thắng trên như thế, nhiếp vào số 84,000, tùy theo phẩm loại thắng pháp môn, mới là Bồ Tát Ba La Mật. 84,000 tám ma địa, diệt tâm tán loạn cho chúng sinh. 84,000 môn tổng trì, trừ diệt hoặc chướng tan ma chúng. Năng lực phương tiện đấng pháp vương, ba thứ thắng pháp độ chúng sinh, lưới giáo bùa răng biển sinh tử, đặt trời người lên chốn an lạc. Khi Đức Thế Tôn nói pháp ấy, 84,000 thiên tử cõi trời đao lợi dứt được các chướng trong ba cõi, chứng hoan hỷ địa. Vô số trăm ngàn thiên tử trong sáu cõi trời dục ngộ vô sinh nhẫn được Đà La Ni. 16 đại quốc vương lãnh hội được pháp Đà La Ni. Vô lượng tứ chúng lãnh hội hạnh Bồ Tát, hoặc đạt được địa bất thoái, hoặc được tam muội môn, hoặc được Đà La Ni, hoặc được đại thần thông, hoặc có Bồ Tát chứng được 2-3 địa cho đến 10 địa, vui mừng hớn hở. Vô lượng trăm ngàn các trời người vân vân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bị thoái chuyển. 8,000 trời người xa lìa trần cấu đạt được pháp nhãn thanh tịnh. phẩm chín công đức trang nghiêm. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói ở nơi A Lan Nhã công đức thành tựu sẽ được thành Phật. Vậy Bồ Tát làm sao và tu các công đức gì mà có thể ở trong nơi A Lan Nhã này được? Kính xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà giải thuyết cho. Lúc đó Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Này Thiện Nam, cần tu học chỉ có một đức, là người ấy có thể ở nơi A Lan Nhã cầu vô thượng đạo được. Một đức ấy là gì? Là quán tất cả căn nguyên phiền não, tức là tự tâm. Hiểu thấu pháp ấy là có thể chịu đựng ở nơi A Lan Nhã được. Sở dĩ thế là sao? Ví như chó dại bị người đánh đuổi, chỉ đuổi theo ngói đá chứ không đuổi theo người. Trong đời mai sau ở nơi A Lan Nhã, người mới phát tâm cũng như thế. Nếu thấy sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tâm người ấy bị nhiễm đắm, là người ấy không biết căn bản phiền não, không biết nguyên nhân của năm cảnh từ tự tâm sinh ra. Đó tức là chưa thể an trụ ổn định nơi A Lan Nhã được. Do nhân duyên ấy, tất cả Đại Bồ Tát thích ở nơi tịch tĩnh cầu đạo vô thượng. Nếu khi cảnh của năm dục hiện ra trước mắt, nên quan sát tự tâm và nên nghĩ thế này: ta từ đời vô thủy đến ngày nay, luân hồi trong sáu cõi, không có kỳ nào ra được là do nơi vọng tâm sinh ra mê hoặc điên đảo đối với cảnh của năm dục tham ái nhiễm đắm. Bồ Tát như thế gọi là người có thể chịu đựng ở nơi A Lan Nhã. Nếu có người hỏi chúng sinh nào ở đời mai sau sẽ được thành Phật, nên chỉ người ấy trong đời sau thoát khỏi khổ trong ba cõi, phá bốn ma quân, chóng thành Bồ Đề, chứng nhập trí tuệ Phật, tất cả thế gian, thiên long tám bộ vân vân đều nên cúng dường. Nếu các thiện nam và thiện nữ nào lấy tâm thanh tịnh cúng dường Phật tử ở nơi A Lan Nhã như thế, sẽ được vô lượng vô biên phước đức. Như có người đem mọi thứ châu báu cúng dường mẹ hiền được công đức thế nào, thời công đức kia cũng như thế không khác. Sao vậy? Người ấy sẽ đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển xe chánh pháp, độ chúng trời người, nối dòng tam bảo, khiến không đoạn tuyệt, và sẽ là chỗ quy y cho chúng sinh. Lại nữa thiện nam, có hai pháp ràng buộc người tu hành, làm cho họ không chịu đựng ở nơi A Lan Nhã được. Một là yêu thích tà pháp chấp đoạn, hai là yêu thích của báu đồ vui. Lại nữa thiện nam, có hai hạng người không chịu đựng ở nơi A Lan Nhã được. Một là hạng người đầy dẫy sự kiêu mạn, hai là hạng người ghét giáo pháp đại thừa. Lại nữa thiện nam, có hai loại người không nên ở nơi A Lan Nhã. Một là hạng người tà kiến, không tin lời Phật. Hai là hạng người tự thân phá giới, coi thường việc giữ giới. Những người như thế không nên ở nơi A Lan Nhã cầu đạo vô thượng. Lại nữa thiện nam, người đủ bốn đức cần nên an trụ nơi A Lan Nhã. Những gì là bốn? Một là đa văn, tóm giữ những điều nghe được không quên. Hai là phân minh, hiểu biết rành rẽ nghĩa vi diệu. Ba là chánh niệm, luôn luôn không phóng dật. Bốn là tùy thuận, như giáo lý mà thực hành. Thiện nam tử, nếu có Phật tử thành tựu được bốn thắng đức như thế, cần nên an trụ nơi A Lan Nhã tu hành Bồ Tát cầu đạo vô thượng. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia lại có bốn đức trang nghiêm tử thân ở A Lan Nhã cầu trí tuệ Phật. Những gì là bốn? Một là đại từ, hai là đại bi, ba là đại hỷ, bốn là đại xả. Thiện nam, bốn pháp như thế sinh ra tất cả phước đức trí tuệ đem lại lợi ích an vui cho vô lượng chúng sinh, chóng chứng pháp đại bồ đề vô thượng. Lại nữa, Bồ Tát xuất gia lại có bốn đức: giữ giới thanh tịnh, đạt đến bồ đề. Những gì là bốn? Một là thường trụ trong bốn vô cấu tánh; hai là thường tu tập 12 hạnh đầu đà; ba là xa lìa tại gia, xuất gia; bốn là bỏ hẳn, lừa, nịnh, ghen ghét. Thiện nam, tất cả Bồ Tát y vào bốn pháp ấy khỏi hẳn sinh tử, được đại bồ đề. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia lại có bốn pháp tóm thâu tất cả điều thiện. Những gì là bốn? Một là giữ giới cấm thanh tịnh, lại có sự nghe nhiều. Hai là nhập các pháp chánh định, đầy đủ các trí tuệ. Ba là được sáu phép thần thông, tu cả chủng trí. Bốn là phương tiện thiện xảo, lại không phóng dật. Thiện nam, bốn pháp như thế, Bồ Tát trong ba đời cùng tu học, Phật tử các ông cũng nên tu tập, sẽ chóng chứng được đạo bồ đề rộng lớn vô thượng. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia đủ bốn pháp, đối với hạnh Bồ Tát được bất thoái chuyển. Những gì là bốn? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Thiện nam, bốn hạnh như thế là con đường đi tới bồ đề, là căn bản lợi sinh, tất cả Bồ Tát đều nên tu học. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia lại đủ bốn đức ở nơi A Lan Nhã, giữ giới thanh tịnh trang nghiêm tự thân. Những gì là bốn? Một là quán sát tự thân không có bản tánh để dẹp dứt hai chấp, ngã, pháp, chứng lý vô ngã. Hai là quán sát tha thân cũng không có bản tánh để đối với kẻ oán thân lìa bỏ được sự yêu ghét. Ba là thân tâm an lạc để tâm và tâm sở pháp không còn phân biệt. Bốn là được bình đẳng trí để sinh tử và niết bàn không có sự sai khác. Thiện nam, bốn pháp như thế tất cả Bồ Tát nên tu tập, Phật tử các ông cũng nên tu tập, sẽ đi tới đạo vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện nam, tất cả Bồ Tát lại có bốn nguyện làm cho chúng sinh được thành tựu đầy đủ và giữ gìn ngôi tam bảo trải qua nhiều kiếp quyết không thoái chuyển. Những gì là bốn? Một là thề độ tất cả chúng sinh; hai là thề đoạn tất cả phiền não; ba là thề học tất cả pháp môn; bốn là thề chứng tất cả Phật quả. Thiện nam, bốn pháp như thế Bồ Tát lớn nhỏ đều nên học tập, vì nó là chỗ học của Bồ Tát trong ba đời. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia lại có bốn pháp ở nơi A Lan Nhã, giữ giới thanh tịnh. Những gì là bốn? Một là yêu thích không tánh, vì không lý hiển lộ. Hai là được sự không sợ hãi, vì chứng được chánh định. Ba là đối với các chúng sinh khởi ra bi nguyện lớn. Bốn là đối với hai thứ vô ngã không có tâm chán ngán. Thiện nam, bốn pháp như thế là điều thiết yếu của tất cả Bồ Tát chứng nhập thánh quả, vì nương vào bốn pháp ấy dứt bỏ được hai chướng. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia lại có bốn pháp ở nơi A Lan Nhã, khéo giữ giới cấm, trang nghiêm tự thân. Những gì là bốn? Một là bỏ hẳn ngã kiến; hai là bỏ ngã sở kiến; ba là lìa đoạn kiến, thường kiến; bốn là hiểu biết sâu rộng về 12 nhân duyên. Thiện nam, bốn pháp như thế trừ được sự hủy phạm giới cấm, giữ gìn tịnh giới, trang nghiêm tự thân. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã lại quán bốn pháp, giữ được giới cấm, tu thêm diệu hạnh, cầu đạt Phật trí. Những gì là bốn? Một là quán sát năm uẩn sinh diệt, hai là quán sát 12 nhân duyên như làng xóm trống vắng, ba là quán sát 18 giới tánh đồng pháp giới, bốn là đối với pháp tục đế không bỏ không tham. Thiện nam, bốn pháp như thế tất cả Bồ Tát nên tu học, và vì thế Phật tử ở nơi A Lan Nhã nên một lòng tu tập cầu đạo vô thượng. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã đầy đủ bốn pháp trì giới thanh tịnh trang nghiêm tử thân. Những gì là bốn? Một là thành tựu quán bất kiến thân, hai là thành tựu quán bất kiến ngữ, ba là thành tựu quán bất kiến ý, bốn là xa lìa 62 kiến, thành tựu quán nhất thiết trí. Thiện nam tử, nếu có Phật tử thành tựu bốn pháp thanh tịnh như thế, hiện thân chứng được chánh tánh ly sinh, cho đến chóng được vô thượng bồ đề. Do nhân duyên ấy, Phật tử các ông quán bốn pháp môn như thế, dứt bốn nẻo ác, chứng bốn bậc niết bàn, hết thủa vị lai, độ các chúng sinh, khiến chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã đầy đủ tám pháp tam muội thanh tịnh trang nghiêm tử thân. Những gì là tám? Một, ngồi một mình ở nơi A Lan Nhã thực hiện tam muội thanh tịnh. Hai, xa lìa lời nói thêu dệt thực hiện tam muội thanh tịnh. Ba, xa lìa năm dục thực hiện tam muội thanh tịnh. Bốn, điều phục thân tâm thực hiện tam muội thanh tịnh. Năm, ăn uống biết đủ thực hiện tam muội thanh tịnh. Sáu, xa lìa sự mong cầu điều xấu ác thực hiện tam muội thanh tịnh. Bảy, xa lìa sự nhân nghe giọng tiếng khởi ra tham ái thực hành tam muội thanh tịnh. Tám, vì chúng nói pháp không cầu lợi dưỡng thực hành tam muội thanh tịnh. Thiện nam, tám pháp thanh tịnh tam muội này có thể sinh ra trăm ngàn các tam muội khác. Phật tử các ông cần nên tu tập sẽ chóng chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã lại có tám thứ trí tuệ thanh tịnh. Những gì là tám? Một, năm uẩn thiện xảo được trí tuệ thanh tịnh. Hai, 12 xứ thiện xảo được trí tuệ thanh tịnh. Ba, 18 giới thiện xảo được trí tuệ thanh tịnh. Bốn, 22 căn phương tiện thiện xảo đạt trí tuệ thanh tịnh. Năm, ba giải thoát môn phương tiện thiện xảo đạt trí tuệ thanh tịnh. Sáu, hay diệt tất cả phiền não phương tiện thiện xảo đạt trí tuệ thanh tịnh. Bảy, hay diệt tùy phiền não phương tiện thiện xảo được trí tuệ thanh tịnh. Tám, hay diệt 62 kiến phương tiện thiện xảo đạt trí tuệ thanh tịnh. Thiện nam, tám thứ trí tuệ thanh tịnh như thế, Bồ Tát các ông nên cần tu tập sẽ chóng chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa thiện nam, Bồ Tát xuất gia ở nơi A Lan Nhã lại có tám thứ thần thông thanh tịnh trang nghiêm tự thân. Những gì là tám? Một, đối với mọi sắc pháp không bị chướng ngại được thiên nhãn phương tiện thiện xảo thần thông thanh tịnh. Hai, đối với cảnh thanh trần không bị chướng ngại được thiên nhĩ phương tiện thiện xảo thần thông thanh tịnh. Ba, đối với các tâm, tâm sở pháp của chúng sinh không bị chướng ngại được tha tâm trí phương tiện thiện xảo thần thông thanh tịnh. Bốn, ghi nhớ nơi sinh nơi chết trong quá khứ không bị chướng ngại được túc trụ trí phương tiện thiện xảo thần thông thanh tịnh. Năm, đi khắp vô số cõi Phật trong mười phương không bị chướng ngại được thần cảnh trí phương tiện thiện xảo thần thông thanh tịnh. Sáu, biết được lậu nghiệp của chúng sinh hết hay chưa hết không bị chướng ngại, được lậu tận trí phương tiện thiện xảo, thần thông thanh tịnh. 7. Diệt được tất cả phiền não không bị chướng ngại, được vô lậu trí phương tiện thiện xảo, thần thông thanh tịnh. 8. Hiện thấy tất cả thiện căn nơi tự thân hồi hướng chúng sinh phương tiện thiện xảo, thần thông thanh tịnh. Thiện nam tử, 8 thứ thần thông thanh tịnh như thế, các Bồ Tát trong 10 phương đồng tu học, Bồ Tát các ông cũng nên tu tập, sẽ chóng chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, thiện nam Bồ Tát xuất gia ở nơi A-lan nhã, hiện thân được 8 thứ thanh tịnh. Những gì là 8? 1. Thân nghiệp thanh tịnh. 2. Ngữ nghiệp thanh tịnh. 3. Ý nghiệp thanh tịnh. 4. Chánh tánh thanh tịnh. 5. Chánh niệm thanh tịnh. 6. Đầu đà thanh tịnh. 7. Lìa xiểm nịnh thanh tịnh. 8. Một niệm không quên tâm Bồ Đề thanh tịnh. Thiện nam, nếu có Phật tử ở nơi A-lan nhã đầy đủ 8 thứ thanh tịnh như thế, hiện thân thành tựu vô biên thiện căn, không bị thoái chuyển đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, thiện nam Bồ Tát xuất gia có 8 thứ đa văn thanh tịnh, trang nghiêm tự thân. Những gì là 8? 1. Tôn kính hòa thượng A Xà Lê được đa văn thanh tịnh. 2. Xa lìa kiêu mạn, sinh tâm nhún nhường được đa văn thanh tịnh. 3. Tinh tấn dũng mãnh được đa văn thanh tịnh. 4. An trụ chánh niệm được đa văn thanh tịnh. 5. Vì người cầu pháp nói ý nghĩa sâu rộng đạt đa văn thanh tịnh. 6. Không ưa bảo hộ mình, chê người đạt đa văn thanh tịnh. 7. Thường hay quán sát tất cả thiện pháp đạt đa văn thanh tịnh. 8. Lắng nghe chánh pháp y như chỗ nói mà tu hành đạt đa văn thanh tịnh. Thiện nam, 8 thứ đa văn thanh tịnh như thế, Bồ Tát các ông đều nên tu tập, sẽ chóng chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi Đức Thế Tôn nói những hạnh của Bồ Tát như thế rồi, Ngài bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: Thiện nam, sau khi ta nhập Niết Bàn chừng 500 năm, lúc chánh pháp sắp diệt, vô lượng chúng sinh chán bỏ thế gian, dốc ngưỡng mộ Như Lai, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác vào nơi A-lan nhã, vì đạo vô thượng tu tập những hạnh nguyện Bồ Tát như thế, đối với đạo Đại Bồ Đề được bất thoái chuyển, vô lượng chúng sinh phát tâm như thế, khi mạng chung được sinh lên cung trời Đâu Xuất, được thấy thân ông Di Lặc Bồ Tát vô lượng phước trí trang nghiêm siêu việt sinh tử, chứng bất thoái chuyển. Và ở đời sau, nơi dưới cây Bồ Đề của Pháp hội, Đại Bảo Long Hoa đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong lúc Đức Thế Tôn nói Pháp ấy, có 25,000 vị Bồ Tát mới phát tâm đối với hạnh Bồ Đề sắp bị thoái chuyển, nghe được Pháp như thế, liền phát tâm kiên cố vượt qua ngôi thập tín đến ngôi thứ 6 trong thập trụ. 38,000 bà la môn tịnh hạnh dứt hẳn tà kiến, được đại pháp nhẫn và đà la ni. 76,000 người đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác.